Các bạn thân mến, trong cuộc chiến tranh trên đất nước của chúng ta suốt 20 mấy năm qua, chúng ta bị đặt vào một khung cảnh nghịch thường, vừa là một cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp giành độc lập cho dân tộc, cho tổ quốc, vừa là một cuộc nội chiến giữa người Việt với người Việt, nhẫn tâm tàn sát nhau, không chút xót thương, không còn sót lại chút tình, dù là mong manh như sương khói. Cuộc chiến tranh hôm nay ta sợ hãi, ta kinh tởm, ta không bằng lòng, ta không bao giờ chấp nhận. Nhưng nó vẫn cứ đến với tất cả hận thù hằn học, đến với đau thương chết chóc, máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Anh em là kẻ thù, cha con là hai kẻ lạ không quen. Đồng bào ruột thịt là dĩ chủng, là những loài giả thú nhốt chung một chuồng. Đau thương như thế đó, phi nhân như thế đó, nó vẫn cứ xảy ra. Tất cả chúng ta đều bị sức mạnh của nó cuốn vào, và chúng ta đang chịu đựng. Có nhiều kiểu sống, cũng như có nhiều cách chết, và có vô số cuộc đời dị biệt xảy ra trên giang sơn nhỏ bé của đất nước ta. Chúng ta muốn thấy tất cả, biết tất cả để đánh giá và hiểu một cách tường tận về cuộc chiến tranh này. Có những cái ta đã biết rồi, có những cái ta chưa biết, có những cái ta không thể biết, có những cái ta đang hoài nghi, nhưng vì tương lai của chính chúng ta, mạng sống của gia đình ta, số phận của đất nước ta, ta cố gắng, kiên nhẫn, tò mò, tức tối, phải biết cho kỳ được, biết để phán xét, để biết mình phải làm gì trong cuộc chiến tranh hôm nay. Do đó quyển sách này, tác giả của nó chỉ dám có một ước nguyện chân thành là góp nhặt, giới thiệu với các bạn, gửi đến các bạn một khung trời mà chúng ta chưa biết hay biết chưa đầy đủ, một cuộc đời trong hàng triệu cuộc đời của một cuộc chiến tranh mệnh danh là ý thức hệ, quốc gia và cộng sản, độc tài chuyên chính và tự do dân chủ. Vũ Hùng, nhân vật chính bằng xương bằng thịt, là một sinh viên đại học luật khoa, hiện đang có mặt ở Sài Gòn, là chứng nhân của một đoạn đường lịch sử. Anh đã sống 1.287 ngày trong khung trời đó. Giờ, Vũ Hùng kể lại cho chúng ta nghe về cuộc đời của anh. Chúng ta sẽ được biết những điều ta chưa biết. Thiên hồi ký này là của Vũ Hùng, được viết thành truyện dài phát thanh truyền đi trong 49 chương trình liên tục, nhiều tháng liền trên đài phát thanh Tiếng Nói Tự Do. Tôi, Kim Nhật, chỉ dám và được phép cải biên lại thành hồi ký theo kỹ thuật văn xuôi với sự hợp tác của Vũ Hùng. Các bạn sẽ đọc ở đây quãng đời của anh và nhiều quãng đời khác, từ nhân vật số 1 là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cho đến cán bộ nữ giao liên của họ hoạt động tại Sài Gòn. Xin mời các bạn vào chuyện. Các bạn sẽ sống với Vũ Hùng và những sự kiện xảy ra trong bóng tối đi qua sẽ nói với các bạn. Sài Gòn mùa đông Kỷ Dậu, tháng 12 năm 69, tác giả Kim Nhật. Phần thứ nhất, mùa thu đi qua. Đầu tháng 10 năm 1954, công việc tiếp thu Cà Mau, Giá Rai đã hoàn tất suôn sẻ. Cà Mau, Giá Rai là vùng lập tập kết quy định theo Hiệp định Geneva cho các lực lượng kháng chiến ở miền Tây Nam Bộ và miền Tây Nam Cao Miên. Dạo đó tôi được Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ và Trung ương Cục chỉ định làm nhân viên của Tổ Liên hợp Kiểm soát Đình chiến tại đây để lo việc tiếp thu. Vào một tối, từ Giá Rai tôi trở về Cà Mau liên lạc với đoàn chiếu bóng của Sở Tiên văn Nam Bộ đang công tác tại Cà Mau, điều định với đoàn thực hiện 2 đêm chiếu bóng tại sân vận động Giá Rai cho những ngày sắp tới. Sở Tiên văn nguyên là các sở thông tin tuyên truyền Nam Bộ, Sở Giáo dục Nam Bộ và Viện Văn hóa Kháng chiến Nam Bộ. Qua đợt giảng chính năm 1950, sáp nhập lại làm một, Lưu Quý Kỳ, một cán bộ đảng cao cấp từ miền Bắc vào cùng một lượt với Lê Đức Thọ làm giám đốc sở. Đoàn chiếu bóng đóng đô tại nhà thương Cà Mau. Từ ngày tiếp thu, nhà thương này bỏ trống, số nhân viên dụng cụ thuốc men được dời đi hết, biến thành một khách sạn vô chủ, chứa đủ mọi lớp người. Tôi đi thẳng đến đó, và tại đây tôi chưa gặp anh trưởng đoàn, vì thì đã nhận được một thư tay do cơ quan của tôi gửi cho. Ở góc thư có viết chữ gấp, gạch đích nổi bật lên, đập mạnh vào mắt tôi. Tôi xé phong bì ra, một công văn, đúng hơn là một thư riêng, thư đánh máy có ghi số và đóng dấu cẩn thận. Trong thư, báo cho tôi biết là do lệnh trên cơ quan gọi tôi về gấp để nhận công tác mới. Sự thay đổi công tác này, cơ quan tôi thông báo với ban chỉ huy tổ liên hợp ở Giá Rai rồi. Tôi ngẩn ngơ một lúc, đoán mãi nguyên cớ của sự thay đổi đột ngột này, nhưng không tài nào đoán nổi. Thôi, vậy thì mình khỏi phải trở lại Giá Rai, viết một thư ngắn báo tin kết quả cho việc tôi thu xếp với đoàn chiếu bóng rồi giả tự là xong. Thực tiện tôi nghĩ vậy và thực hành ngay. Ngủ tại Cà Mau một đêm, sáng tôi dậy sớm và vác ba lô thảy viết xuống chiếc xuồng Cần Thơ, mà khi từ cơ quan đến nhận công tác là tổ liên hợp tôi chèo nó đến gửi tại đây. Tôi chèo xuồng ra Vàm Tắc Thủ, ngược dòng sông Ông Đốc. Buổi trưa ngang chợ Thới Bình, tôi ghé ngang qua quán Chú Sồi nằm bên bờ sông Trẹm, ăn vội tô hủ tiếu, chiếc bánh bao, rồi tiếp tục xuống xuồng, rẽ kinh sáng chắc băng, chèo một mạch về kinh 30 huyện sử. Trưa, gió Tây Nam thổi mạnh trên lòng kinh, dù nước ngược tôi cũng không vất vả gì mấy. Nhờ vậy, 5 giờ 30 chiều, tôi đã về đến cơ quan. Tôi cột vỗ chiếc xuồng, vốc nước rửa mặt, hí hửng bước lên bờ. Sau những ngày đi công tác xa anh chị em trong cơ quan về gặp lại, hẳn là vui phải biết. Giờ này tất cả chắc đã ăn cơm chiều xong, thả rong đi chơi quanh xóm. Vào đến sân, trong nhà có tiếng nói vui vẻ vọng ra. Anh Hùng, anh mới về đến à? Thái, trưởng cơ quan của hội, hiện ra ở ngay cửa, nhoẻn miệng cười tiến tới bắt tay tôi. Tôi cũng cười, đáp lại. Mới về tới thôi, ở nhà mạnh hết hả chứ anh? À, điều, anh nhận được thơ tấu hồi nào? Hồi hôm nè, số là tối qua tôi có về Cà Mau điều đình với đoàn chiếu bóng. Nhờ họ xuống Giá Rai ít hôm, tôi nhận được thư anh ở đó. À, vậy anh không cho các đồng chí ở tổ liên hợp biết à? Có, tôi có viết thơ. Tôi để ba lô xuống dán, nhìn quanh, nhà sao vắng quá. Hai vợ chồng bác, chủ nhà với cô Bạch, cô con gái lớn, đi đâu mất? Tôi hỏi ngay. Hai vợ chồng bác Ba với cô Bạch chắc ở sau rẫy ha anh? À, chắc vậy. Anh ăn cơm chưa? Chưa. Làm ra vẻ lo lắng chăm sóc cán bộ dưới quyền mình, Thái suýt xoa. Để tôi ra rẫy gọi Bạch về, nhờ cô ta làm cơm cho anh ăn nha. Thôi anh, tôi trả lời. Và tôi mở ba lô sửa soạn để đi tắm. Tôi nghĩ những anh chị em trong cái nhóm tập kết chắc ai ai cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Quần áo phòng lạnh cũng may sắm rồi, thực phẩm dự trữ ăn đi đường đã mua chuẩn bị xong. Chỉ có tôi vì mãi lo công tác ở tổ liên hợp nên tới giờ này vẫn chưa có gì. Tôi hỏi Thái. Ở nhà anh chị em trong cơ quan mình vẫn mạnh vui hả chứ anh? Thái trả lời một cách thản nhiên. Anh chị em thì mạnh khỏe cả. Nhưng vui thì họ đã đi hết. Chỉ còn le que ở nhà có mấy người. Ủa, đi đâu sớm vậy? Chiếc tàu Liberia năm sau của Ba Lan đã đến đây đâu? Chuyện tập kết ra Bắc đầu tiên đợt 1 phải đến cuối tháng 11 kia mà. Hay anh chị em được lệnh tới tập trung ở Tân Duyệt? Thái cười, nói gọn. Không, họ đi về nhà. Ủa, sao lại về nhà? Tôi chân hẳn, ngạc nhiên quá đổi. Anh chị em trong cơ quan, quê quán họ hầu hết ở khu 8, khu 7, Sài Gòn, Gia Định. Họ được chỉ định đi tập kết ra Bắc. Bây giờ họ điệu về nhà. Về nhà họ thì làm sao trở lại cho kịp những chuyến tàu? Hay trong thời gian tôi vắng mặt ở cơ quan đã có những biến cố gì xảy ra? Thái đứng ở cửa, cho tay vào túi áo bà Ba, lấy gói cô táp lơ đãng châm thuốc hút nhìn ra sân. Mình mới được gia đình đến thăm, tiếp tế cho một mớ để sắm đồ lạnh chuẩn bị đi tập kết. Ê, lâu ngày hút thuốc cô táp ngon sao mà ngon lạ. Cái thắc mắc càng lúc càng lớn dần, tôi không chịu được nữa. Tôi hỏi Thái, chuyện gì đã xảy ra vậy anh? Thái giờ như không hiểu câu hỏi, hỏi lại. Chuyện gì? Thì chuyện anh chị em bỏ cơ quan đi về nhà đó. Thái cười nhẹ. Tưởng chuyện gì? Vậy những việc xảy ra trong cơ quan mình về việc đi hay ở trước đây anh chưa đã rõ hả? Chưa, tôi đi mãi có ở nhà đâu mà biết. Búng nhẹ điếu thuốc trò tàn, bay ra sân, môi Thái cong lên khinh khỉnh. Sao đợt học tập chủ trương đi và ở? Nếu tiêu chuẩn của Trung ương cục đề ra thì ai cũng rõ. Đi là chiến thắng, ở lại là vinh quang. Thế mà một số anh chị em bất mãn, thắc mắc về cái vấn đề này. Họ đem cái chuyện đảng này đảng kia đối phó đàn áp nhau, cái đám đảng viên Dân Chủ cầm đầu cái vụ này đó. Anh nghĩ sao? Tôi chưa có ý kiến gì. Điều đó biểu lộ một tư tưởng sặc mùi phản động, mà cũng chả có trách. Có ra đám đảng viên Dân Chủ nào mà chẳng thế. Anh nói thế tội nghiệp chứ, cho những người anh chị em ở đây. Dù sao họ cũng đã đóng góp công sức trong 9 năm kháng chiến chống Pháp mà. Và chính sách đoàn kết Thái Cát Ngàn. Úi trời, họ mà chính sách gì anh Hùng, họ có cách mạng cách môn gì đâu. Toàn là cái đám trí phú địa hào tiểu tư sản, học sinh tự ái vặt nhảy vào kháng chiến. Sợ người ta cho là theo tay, chứ có cái tinh thần cách mạng hay giác ngộ cách mạng gì đâu. Tư tưởng họ đâu phải là tư tưởng công nông, mà không phải công nông thì làm gì có lập trường cách mạng. Cái bọn cơ hội chủ nghĩa có khác gì phản động. Như chưa hả hơi, Thái ngưng một lúc, lại tiếp tục. Ê, cái đám đảng viên dân chủ lôi cuốn quần chúng ngoài đảng tự động bỏ cơ quan, không có chịu học tập tài liệu cho những người ở lại, ngang nhiên trở về quê quán một cách vô kỷ luật. Anh xem hành động đó có khác gì bọn phản cách mạng, phản giai cấp. Bản chất giai cấp chúng nó là như thế đấy. Anh đi công tác được vài ngày, ở nhà xảy ra chuyện đó ngay, kể cũng buồn và giận chơ. Thôi, anh đi tắm đi, ăn cơm xong ta sẽ bàn tới chuyện công tác sau. Tôi thấy nhói lên ở ngực và nghĩ đến thân phận của mình. Dù sao, tôi cũng chỉ là một quần chúng ngoài đảng, lại thuộc vào cái thành phần tiểu tư sản học sinh, thành phần mà người ta kết án là lưng chừng, lãng mạn, dễ lung lay, dễ thay đổi lập trường. Những người Thái kết tội phản động qua thành phần xã hội, trong đó có tôi, có khác gì Thái gián tiếp lên án tôi? Tự dưng tôi không còn thấy đói nữa. Dù chèo xuồng từ Cà Mau về đây, tôi phải chèo suốt một ngày và bụng đang trống không. Phải chi Thái là một cán bộ thường, giữ một địa vị không đáng kể, tôi chả trách làm gì. Đằng này Thái là một cán bộ cao cấp từ trung ương cục phái đến để lãnh đạo một cơ quan Nam Bộ. Tôi đi ra phía sau nhà, uống một ca nước lã trong lu, rồi để nguyên bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi ngã lưng nằm xuống chiếc võng rách, nằm nhắm mắt lặng im, bất động. Cơ thể tôi dường như tan rã vì nỗi mệt nhọc đường xa thì ít, mà vì câu nói của Thái và sự thể xảy ra thì nhiều. Từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, tuy tôi hãy còn là một chú bé con, nhưng cũng biết ghét tay, dám thoát ly gia đình theo các anh chị lớn đi kháng chiến. Gia đình tôi, ba má tôi không bằng lòng, muốn đưa tôi lên Sài Gòn tiếp tục học. Tôi phải lén trốn nhà, đi mới thoát được. Những danh từ cách mạng, kháng chiến, đánh Tây, độc lập, tự do, vân vân, thời ấy đối với tôi có một sức hấp dẫn lạ lùng. Những bài hát lên đường, đoàn quân ma, mùa đông binh sĩ, Bắc Sơn, tuyên truyền xung phong, chiến sĩ Việt Nam, đoàn quân giải phóng vân vân, nó cứ ám ảnh tôi, gợi lên trong đầu tôi một nếp sống mới, hiên ngang, thật là anh hùng, quyến rũ tôi đến độ say mê. Cái tiềm thức giang hồ phiêu lưu ngang dọc, thích làm những chuyện phi thường của những năm mày đúng quần trên ghế nhà trường, được đọc trong sách Pháp, truyện Tàu và những sách Việt được phổ biến xuất bản trong những năm trước 1945, đã gây trong đầu tôi một sự nổi dậy, một thèm muốn như nước thủy triều dâng cao. Như vậy, tôi đã tham gia từ những ngày đầu kháng chiến, tôi cùng chịu với các anh chị lớn, với đồng bào, biết bao gian nguy khổ sở vào sinh ra tử. Tôi đã chết hụt không biết bao nhiêu lần ở Đồng Tháp 10, Tân An, Mỹ Tho, Vĩnh Long, rồi suốt cả những năm dài ở U Minh Thượng, U Minh Hạ và các tỉnh miền Tây. Tôi lớn lên trong kháng chiến, trưởng thành trong cuộc đấu tranh chống Pháp, tham gia từ những công tác nhỏ lặt vặt cho đến những công tác lớn, đảm nhận nhiều nhiệm vụ. Duy chỉ có một điều, người ta giới thiệu tôi vào Đảng Lao Động, tôi không vào, vậy thôi. Đáng lẽ tôi cũng là đảng viên như ai, nhưng chỉ vì cái câu nói tập thể chú ý tới anh vì thấy anh tích cực xung phong gương mẫu nên phân công theo tôi theo dõi và giúp đỡ cho anh thấm nhuần giai cấp, nắm vững đường lối đấu tranh của đảng để phát triển anh vào đảng. Anh mà có vào đảng, tương lai anh mới rực rỡ tiến bộ. Làm cách mạng mà không vào đảng thì chẳng có nên trò trống gì đâu. Tự ái học trò của tôi nổi dậy đùng đùng, không cho phép tôi chấp nhận câu nói đó. Những thằng không vào đảng là không làm được việc kháng chiến đánh Tây, giành độc lập cho tổ quốc hay sao? Không vào đảng là không tiến bộ được, không làm ra trò trống gì à? Dễ thường, chỉ có những thằng đảng viên mới kháng chiến chống Pháp sao? Chung quanh tôi, đại đa số đều không phải là đảng viên Đảng Lao Động. Được, mình không vào thử xem có hơn những thằng đảng viên không cho biết. Anh hùng tính của tôi to như trái núi, tôi đâu có thể nghe lọt vào tai câu nói khinh mạng đó được. Tôi từ chối, tôi trả lời rằng Ê, tôi đâu phải đi kháng chiến vì mục đích vào đảng hay vì lý do nào khác, ngoài việc bảo vệ tổ quốc, thực hiện ý tưởng cao cả của một công dân bị nô lệ mất nước đã lâu. Tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi sẽ vào đảng, tôi sẽ mới làm tròn bổn phận, làm tròn nhiệm vụ của một công dân. Tôi đã quá ngây thơ nên mới nghĩ việc. Đó đâu phải là lý do để người ta khinh thường mình, hủy bỏ tất cả công sức của mình trong 9 năm qua. Tuy người ta không trực tiếp nói với tôi, nhưng bây giờ câu nói của đồng chí trưởng cơ quan nhận xét chung về thành phần không phải là đã trả lời cho tôi biết đó sao? Thôi, thế là hết. Hết tình, hết nghĩa, cạn tàu ráo máng rồi. 9 năm kháng chiến chỉ là một cơn gió thoảng, chỉ là công giả tràn xe cát biển Đông. Tôi nằm suy nghĩ miên man không nghe tiếng, nên không nghe tiếng chân của Thái từ nhà trên bước xuống cùng với câu nói:
À, anh Hồng ngủ đó à, tối rồi, đi tắm rửa, nấu cơm rồi mình cùng thảo luận công tác một chút. Chốc nữa tôi bận đi họp sợ không có đủ thì giờ. À, mà anh Bảnh à, trong người à, nó làm sao?
Tôi quái quải gượng trả lời: Ê, không, tôi không có sao. À, bận công việc thì anh cứ đi, nếu có thể được anh cho tôi biết ngay công việc định giao cho tôi, hiện giờ tôi không có đói.
Ây chà, công tác này chắc phải thảo luận hơi lâu, không thể 5-10 phút mà xong được.
Thì anh tóm tắt cho tôi biết đại cương cũng được, để chuẩn bị ý kiến, chi tiết mình sẽ bàn sau.
Ngập ngừng một chút, Thái Vịnh lấy đầu võng.
À, xin báo vắn tắt cho anh biết, đại khái là anh được Trung ương chỉ định đi dự lớp huấn luyện đặc biệt về công tác xây dựng cơ sở do Trung ương tổ chức. Trễ lắm là ngày mốt phải có mặt tại địa điểm tập trung. Xem như từ mai trở đi anh không còn là cán bộ của cơ quan này nữa, tùy thuộc vào sự quyết định điều động của Trung ương.
Tôi tưởng mình nghe lầm, tôi ngồi bật dậy thán thốt hỏi Thái:
Nghĩa là tôi được chỉ định ở lại miền Nam, không đi tập kết như quyết định trước đây nữa?
À phải, có lẽ trên thấy anh có khả năng về tổ chức cũng như đám dân vận khá, nên để anh ở lại đây sẽ đắc dụng nhiều hơn là đi tập kết.
Không ngờ, thật không ngờ, Thái đi rồi mà tôi hãy còn ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu. Tôi tưởng mình đang nằm mơ, nghe lầm khi mình được chỉ định ở lại. Trước kia, cũng cấp trên, cũng Trung ương báo cho tôi biết là tôi được chỉ định đi tập kết ra Bắc, cho nên tôi được điều động đến công tác ở Ủy ban Hỗn hợp Kiểm soát Đình Chiến, công tác mà Trung ương cục giải thích là không thể giao cho những người ở lại vì công tác này hoàn toàn công khai. Công an, tình báo của địch sẽ biết rõ về lý lịch cá nhân người đó. Ở lại miền Nam thực không khác gì đi nộp thân vào tù, không khác gì tử vấn. Dẫu rằng, khoản A, điều 14, chương 2 của Hiệp định Geneva có quy định rằng không được trả thù, bắt bớ cá nhân những người tham gia kháng chiến, nhưng Trung ương thấy khó bảo đảm điều đó được thi hành đúng đắn. Bởi vậy, những người công tác ở Ủy ban Hỗn hợp hay các tổ chức liên hợp kiểm soát đình chiến phải là những người được đi tập kết ra Bắc. Bây giờ được chỉ định ở lại đi dự lớp huấn luyện tổ chức cơ sở sau một thời gian công tác ở Tổ Liên hợp Kiểm soát Đình Chiến tại Gia Rai. Điều đó có nghĩa là Trung ương muốn tôi vào tù, muốn tôi tự vẫn để tưởng thưởng công lao 9 năm kháng chiến chống Pháp của tôi.
Đúng như thế chứ cái còn gì nữa.
Tôi không biết mình phải ra sao đây. Tự dưng tôi cười, tôi lặng lẽ mà cười, nóng ran cả mặt.
Được, tôi sẽ noi gương anh chị em trong cơ quan. Vậy là hết, xong rồi.
Và lòng tôi lúc đó sao thản nhiên đến một cách kỳ lạ. Tôi không hề thấy một thắc mắc nào, không băn khoăn nhỏ nhặt nào cho số phận hẩm hiu của mình. Tôi đứng dậy, lững thững bước ra sân. Tôi muốn nhìn một chút trời xanh, một đám mây hồng của buổi hoàng hôn. Muốn nhờ một vài cơn gió nhẹ làm cho quên đi câu chuyện vừa rồi. Bước ra khỏi ngưỡng cửa tôi gặp Bạch. Bạch là một cô con gái lớn của bác chủ nhà. Bạch từ ngoài rẫy về, tay cầm mấy trái ổi xá lị to, bóng trồng đến ngon. Bạch mừng rỡ chạy đến nhoáng miệng cười và nói một hơi:
Ủa, anh Tư, anh mới về tới hả? Vậy mà em cứ tưởng anh không có thèm về đây nữa chứ. Anh quên cái nhà này rồi à, phải không anh?
Tôi vui lây với cái hồn nhiên ngây thơ dí dỏm của Bạch. Tôi cười theo Bạch, nụ cười căng thẳng vành môi.
Bạch, em đừng có khùng. Cái gì mà thèm với không thèm, quên với không có quên. Anh mới về tới đây cách đây 10 phút. Hai bác mạnh chứ em? Mạnh, bà má cứ nhắc anh hoài à. Lâu nay ở Gia Gai anh có đi chơi chung với Tây không?
Không, mình ở riêng, nó ở riêng chứ. Bạch đưa cho tôi hai trái ổi xá lị.
Ổi nè, anh ăn ổi đi nè. Ủa, anh chưa tắm hả? Ê, trời ơi, mẹ ơi, quần áo anh mồ hôi đắng đóng lớp trắng hết trơn kia kìa. Anh đi tắm đi anh, để em vô coi cơm nước cho anh ăn.
Tôi cầm lấy hai trái ổi, Bạch thoát chạy đi. Được mấy bước, Bạch quay đầu lại.
Da gai anh có gặp mấy con đầm không?
Nói xong, Bạch cười khúc khích chạy thẳng vào trong, không chờ đợi tôi trả lời. Giờ phút ấy tôi thấy mình bị chi phối hoàn toàn bởi cái vui hồn nhiên trong sáng của tuổi trăng tròn lẻ đó. Bạch thấy tôi về, mừng rỡ như gặp lại người thân. Cơ quan tôi đóng ở nhà Bạch và những nhà khác dọc theo kinh 30 huyện sử. Nhưng nhà Bạch chỉ vỏn vẹn có hai người tôi và Thái, nên từ khi đến đây bác chủ nhà thấy chúng tôi ít người, việc ăn uống bắt ăn chung cho vui. Chúng tôi chỉ phải đóng gạo, thức ăn ở nhà cho không. Bây giờ tôi về, Bạch chạy đi lo cơm nước là thế. Dù sao cái vui của Bạch cũng chỉ là cái vui nhất thời, không làm cho tôi quên hẳn được những gì xảy ra. Tôi thấy mình cần phải có một quyết định, phải làm một cái gì đó, chứng tỏ tôi còn là một con người, còn có bản ngã, còn có sự suy nghĩ và giá trị của con người. Tôi quay vào bếp lắc đầu nhẹ nhẹ nói với Bạch. Thôi Bạch ơi, anh không có ăn cơm đâu, anh phải đi ngay bây giờ. Bạch đang nhen lửa nhóm bếp, ngạc nhiên dừng lại ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe.
Anh đi đâu mà đi gấp dữ vậy? Có đi anh cũng phải ăn cơm rồi đã chứ, không thì đói chết.
Tôi không dám nhìn ngay vào mắt Bạch, cũng không dám nhìn vào khuôn mặt âu lo ngơ ngác của Bạch. Tôi sợ rằng tôi không đủ sức ngăn một cử chỉ bộc lộ tình cảm bất thần nào đó, vốn đã manh nha nhen nhóm giữa lòng tôi bấy lâu. Tôi chỉ cúi đầu như một kẻ đầu hàng sợ hãi, thầm thì như nói với chính mình. Anh cũng không biết anh đi đâu nữa, nhưng thấy cần phải đi.
Kỳ chưa, làm gì coi bộ anh buồn vậy? Hay em đã làm gì anh buồn?
Không không, anh biết mà, em tốt với anh lắm, anh cảm ơn em lắm. Nếu buồn thì anh buồn vì một chuyện khác, lớn hơn, quan trọng hơn nhiều.
Trong một thoáng tôi thấy mắt Bạch long lanh, nhìn trân trối như sắp khóc, hai tay nàng vẫn nắm chặt vào thành bếp. Tôi nuốt nốt bọt đánh ực vào cổ họng, khẽ thở dài, lặng lẽ quay lên nhà, xách ba lô, lấy nón úp lên đầu.
Bạch chạy theo, cầm lấy ba lô tôi giữ lại, hình như nàng cũng linh cảm biết đó là có chuyện gì xảy ra.
Anh Tư à, người ta làm gì anh vậy? Anh nói cho em nghe với đi. Trước đây á, không biết ông Thái ông nói gì với mấy anh chị kia mà họ tức tối cãi om sòm rồi bỏ cơ quan đi đâu mất hết. Bây giờ tới phiên anh. Anh về có gặp ông ấy chưa?
Có, anh gặp rồi, nhưng không có chuyện gì với ông ta đâu.
Chuyện gì á? Anh buồn vậy? Rồi bây giờ anh đi đâu?
Ê, có lẽ lần này anh đi xa lắm Bạch. Em không thể hiểu được những chuyện phức tạp của mấy anh đâu.
Tôi khoác ba lô lên vai, chậm chậm bước dần ra khỏi cửa đi xuống bến. Nơi chiếc xuồng đang đậu, Bạch như một cái bóng trung thành, lẳng lặng bước theo sau. Tôi nghe tiếng nàng sụt sịt khóc. Đã buồn, tôi thấy càng buồn hơn. Bước chân tôi dường như trùng hẳn lại với... Tôi mới nói, Bạch, anh cảm ơn em nhé. Bây giờ anh đi chắc không có còn lần nào trở lại đây nữa đâu. Anh cũng không biết chắc nữa. Cầu mong sao cho sau này yên ổn, anh mới dám trở lại đây thăm hai bác và em. Em cho anh kính lỡ gửi thăm hai bác với từ giả hai bác luôn.
Tiếng nói nhẹ, tắc nghẹn từ phía sau tôi đưa tới.
Anh...
Bạch chỉ thốt được như vậy rồi im hẳn, đứng sững bất động nhìn tôi. Tôi không biết nguồn gốc tiếng thẳng thốt ấy đối với tôi phát xuất từ nguyên cớ nào. Tôi sợ lắm. Đây là kinh 30 huyện sử của cái đất U Minh Thượng xa xôi ở tận cuối trời miền Tây Nam Bộ. Đường tôi đi mai này tôi ở tận mãi Sài Gòn hay ở một nơi nào đó cách nhiều trăm cây số, 7-5 con sông to, đường đi cách trở thì tôi còn dám nghĩ gì?
Cầm bằng có một cơn gió nhẹ thoáng qua, tôi cúi đầu xuống không dám nhìn Bạch nữa, chỉ biết thở dài. Quay mặt bước vội, nhảy xuống mũi xuồng, tôi mở dây cột ra khỏi cầu nước. Tôi cố mỉm miệng cười, nói to lên.
Anh đi nghe Bạch, từ giả em nhé. Này, mặt mày phụng phịu thế kia xấu lắm đó, mai mốt về thăm, anh sẽ mua kẹo dỗ cho.
Tôi chỉ cố gắng đến được chừng ấy, rồi buông hai mái chèo xuống nước, đẩy tới thật mạnh.
Chiếc xuồng giận dữ chồm lên lao đi, bóng của Bạch đứng ở bờ kinh, ngã xuống đáy nước đỏ ngầu như nước màu cao ngâm ở U Minh Thượng. Sung rẫy chới bới rồi tan biến mất trong làn nước sao động mạnh, hoàng hôn nhuộm đỏ những ráng hồng rực rỡ tích mãi trên cao. Do theo bản năng điều khiển, tôi cứ cắm đầu đẩy mái chèo, đến chừng xuồng thoát ra khỏi kinh sáng thới bình, chắc băng thì trời đã tối om. Nhà ở hai bên bờ kinh sáng đã lên đèn văng văng. Nhiều tiếng chèo khua nước lõm bõm lẫn với tiếng cười nói vang trên lòng kinh rộng. Cái lò nấu đường mía bên kia bờ kinh, đèn măng sông đốt sáng choang, hai con trâu đang đi vòng quanh, chè cán mía kẻo kẹt và ánh sáng lò nấu lửa bập bùng. Tôi chưa biết bây giờ phải đi đâu, nhưng cần phải đi để không nghe, không thấy những phản bội phủ phàng. Ngày tôi tham gia kháng chiến chống Pháp đâu có đợi phải ai đến đón, mời mọc, thì bây giờ nhiệm vụ đánh Pháp đã hoàn tất rồi. Ra đi khỏi cái guồng máy này, tôi cần gì phải có người đưa tiễn? Nếu có chăng, chỉ là một người con gái, một đồng bào của tôi tiễn đưa một cách bất ngờ, sửng sốt và ít ra trong cuộc đời cũng còn có. Nhớ đến một người con trai đem đời mình dâng cho đất nước, chiến đấu chống kẻ thù chung đã cướp nước Việt Nam trong 80 năm qua. Nhân dân, đồng bào thì bao giờ cũng như thế đó, có tình, có nghĩa, biết yêu thương. Tôi rẽ tay trái, xoay mái chèo cho xuồng đi thẳng về hướng chắc băng. Con đường này, hướng này sẽ đưa tôi về gần quê quán của tôi hơn, xa dần cái vùng đất đem đến cho tôi nhiều phiền muộn và đã nhẫn tâm xóa bỏ mất cả cái quá khứ kiêu hùng trong gian khổ của lý tưởng đấu tranh giành độc lập tự do cho tổ quốc. Cơn gió đêm Tây Nam cuối mùa thổi nhẹ trên kinh, vi vu, vi vút, tôi tưởng chừng như mang theo câu nói: "Thôi, giả từ nhé, giả từ quá khứ đời ta và quá khứ của non sông." Bây giờ là cuối mùa thu, một mùa thu không rõ nét của cái miền chỉ có hai mùa, mưa và nắng. Phần thứ nhất đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ hai. Xin cảm ơn các bạn.